Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa và Hương Lan xin kính chào quý vị.
Chào mừng quý vị đến với chương trình điểm phim hàng tháng, nơi chúng tôi đem đến cho quý vị những bộ phim nổi bật có phụ đề tiếng Việt đang được chiếu miễn phí trên SBS On Demand.
Và trong tháng 7 này, bộ phim mà chúng tôi đưa tới quý vị đó là một đề tài khá thú vị, vấn đề mai táng và được thực hiện bởi một cô gái sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở Mỹ. Vâng thưa quý vị, đó là câu chuyện mai táng ở nước Mỹ trong cộng đồng người Việt.
Vâng thưa quý vị, bộ phim tài liệu ngắn này có tựa tiếng Anh là The Morning Passing on El Cajon Boulevard và tựa tiếng Việt trên SBS On Demand là Sáng đi qua trên đường El Cajon. Bộ phim kể về những người phụ nữ gốc Việt làm việc trong ngành tang lễ tại Mỹ. Thì trong bộ phim này, nhân vật chính người kể chuyện đó là cô Julie Trần. Cô có cha mẹ là những người tị nạn và cô được sinh ra ở Mỹ và hiện đang điều hành việc kinh doanh tại một nhà tang lễ cho cộng đồng người Việt ở San Diego. Và dù là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức tang lễ, thế nhưng khi cha của Julie đột ngột qua đời, thì cái sự đau khổ lúc đó đã khiến cô bị lạc lối, bị hụt hẫng và bối rối không biết phải làm thế nào trong tang lễ của cha. Thì ngay lúc đó cô đã phải tìm đến sự trợ giúp của một người gọi là người tiền bối trong nghề. Và bà cũng là người đầu tiên mở ra cái dịch vụ mai táng cho cộng đồng người Việt ở Mỹ vào những năm 80. Và bộ phim tài liệu này tập trung vào sự nghiệp của hai người phụ nữ nói trên và khoảng thời gian Julie trong bệnh viện sau khi cha cô qua đời và những chi tiết liên quan đến việc tổ chức một tang lễ cho cha.
Phim thì không dài thưa quý vị, nhưng mà mở ra cho người xem những cái góc cạnh vô cùng nhạy cảm, rất là riêng tư trong mỗi gia đình khi mà có một người qua đời. Thực ra cộng đồng người Việt ở Mỹ là đông nhất trong số những cộng đồng người Việt nằm ngoài nước Việt Nam. Và không phải ở đâu cũng có được những cơ sở mai táng người Việt phù hợp với văn hóa của từng cộng đồng. Nếu tính ra ở Úc á, thì rất là may mắn khi mà người Việt ở Sydney hoặc là người Việt ở Melbourne hay ở Brisbane có được những cơ sở mai táng phù hợp với văn hóa của mình. Tuy nhiên Hoa nghĩ rằng có những cái nơi mà xa xôi để tìm được một cái công ty mai táng mà thực hiện những cái điều, những cái yêu cầu vô cùng đơn giản nhưng mà nó cấp thiết đối với đức tin cũng như là văn hóa của người Việt, chẳng hạn như là thắp nhang hoặc là cúng cơm hoặc là cúng trái cây, thì không phải cơ sở mai táng nào cũng có được. Và nếu như không có những điều đó thì con cháu hoặc người thân những người qua đời cảm thấy hoang mang và thiếu sót. Thì cái cô Quyên này dù đã có kinh nghiệm, có bản lĩnh trong cái việc tổ chức đám tang cho nhiều người, nhưng đến khi mà cha mình qua đời thì là cô cũng thú nhận là cô hoàn toàn bối rối. Cô hoàn toàn bối rối và cô lạc hứng, cô không biết làm sao, cảm xúc nó quá nhiều. Và mà nhớ rằng, không biết Hương Lan có nhớ là trong cái cảnh mà khi mà cha ở trong bệnh viện mà vào những ngày cuối cùng đó, thì cái tiếng cầu kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật giống như là hộ niệm, đúng ra là hộ niệm cái điều này theo cái đức tin là không chỉ cho cái linh hồn người chết dễ siêu thoát đi một cách nhẹ nhàng hơn và cũng đem một cái sự an ủi cho những cái người thân của những người đang sắp qua đời, mà những cái điều này thì vô cùng gần gũi, vô cùng thân thiết với người Việt mà Hoa nghĩ rằng với cộng đồng nào cũng vậy. Một khi đã có văn hóa, có một cái nền tảng, một khi đã có những cái đức tin như vậy và có những cái gọi là có những cái tập tục lâu đời như vậy, mình nhất định là mình phải tuân theo, bởi vì không ai biết rằng là sau đó nó sẽ như thế nào và không ai muốn bất cứ một cái sơ suất nhỏ nào có thể gây tổn thương cho vong linh người vừa ra đi và cả cái tình cảm của những người ở lại.
Rất đồng ý với chị Mai Hoa thưa quý vị. Ngoài việc cho thấy một khía cạnh về cuộc sống của người Việt ở hải ngoại, thì bộ phim tài liệu này còn nêu lên vấn đề bức thiết về việc gìn giữ những truyền thống, những tập tục. Mà ở đây đó là thông qua việc tổ chức một tang lễ theo kiểu của châu Á nói chung và theo truyền thống người Việt nói riêng. Thì ngay lúc mở đầu của bộ phim, cô Julie Trần này, cô đã đặt thẳng vấn đề rằng cô là một người con của gia đình di dân vừa sang Mỹ không quá lâu, mà riêng cái việc ngôn ngữ, tức là nói chuyện bằng tiếng Việt trong gia đình thì cũng đã dần dần bị mai một rồi. Mà trong khi cha mẹ là người Việt Nam nói tiếng Việt 100% đó, thì ngay cả ngôn ngữ đã như vậy thì làm sao mà giữ được các truyền thống mà nó khó thực hiện hơn, như là những truyền thống thuộc về tâm linh, như là việc đưa người thân yêu của mình sang thế giới bên kia. Thì cái dịch vụ an táng chính là, theo lời cô Julie nói, đó là cách mà cô nối tiếp nền văn hóa, bởi vì cô cho rằng nếu thế hệ thứ hai không làm gì để gìn giữ nền văn hóa của Việt Nam thì chúng ta sẽ đánh mất nó hoàn toàn.
I felt that if my generation didn't do something about maintaining our culture, we would lose it. I mean, it wasn't that long ago that my mom and dad were refugees here, and yet I can barely speak the language. And I struggle and I strive to understand the culture. My parents never talked about what happened. They didn't talk about how they got here, what got them here. For me to maintain a culture is through funeral services. It feels good, because as I continue, I feel more of a connection. I may not speak the language to a standard native that was born in Vietnam, but at least I can share with my family that even though our loved ones did not pass away in Vietnam, it doesn't mean that the culture cannot continue.
Và cái lý do để cô Julie Trần đi vào con đường này cũng khá thú vị. Quý vị, nó bắt đầu từ đám tang của người ông của cô. Cô kể là khoảng 20 năm trước khi ông của cô qua đời, lúc đó bác sĩ đã thông báo cho gia đình là đã hết hy vọng rồi. Thì chính bà Đồ Thái Uyên, tức là cái người người đầu tiên mở ra dịch vụ tang lễ cho cộng đồng Việt ở Mỹ đó, bà đã đứng ra sắp xếp, hướng dẫn gia đình để từng bước đưa người quá cố ra đi một cách êm đẹp. Và điều đó, như cô Julie nói, nó dường như đem lại một niềm hy vọng, một cái điều đẹp đẽ, ngay trong lúc gia đình đang đau khổ nhất.
I didn't go to school thinking I'd be a funeral director. I attended a lot of funeral services growing up. You know, unfortunately, I lost a lot of friends and family members. I always helped out at funerals, and currently I run cemetery and funeral homes. 20 years ago, I lost my grandfather and soon after my grandmother. When I was at the funeral, there was a funeral director, and the way she just guided us through the whole process was very memorable. When doctors gave up hope on my grandparents, the funeral director gave us our hope during the funeral process.
Và chắc Hương Lan cũng nhớ trong phim mà bà cũng nói, trong cái câu chuyện này bà cũng nói rằng là mọi người hay nói đùa rằng là đem tên bà ra dọa đó, có muốn tôi gọi tên có muốn tôi bắt điện thoại để mà gọi bà Uyên hay không, bởi vì khi mà gọi tới đó có nghĩa rằng một người sẽ đi qua đời, là chỉ có một người vừa qua đời mới cần gọi đến bà. Bà là một cái người có công ăn việc làm, có bằng cấp kế toán, một cái công việc mà phải nói là rất là đông khách hàng, nhưng bà dấn thân vào làm cái công việc mai táng là bởi vì bà có hiểu biết về những cách thức để tổ chức một cái đám tang khi mà những người ở trong cộng đồng phải nhờ một cái công ty mai táng, mà lúc đó thì cái nơi mà cái cộng đồng người Việt này nó khá nhỏ, nó không tìm được một cái công ty mai táng nào hết, phải nhờ đến những công ty mai táng của Mỹ mà họ không đáp ứng được nhu cầu và không biết làm cách nào để có thể mai táng cái người thân của mình. Thì bà đã đứng ra giúp lo liệu, và với cái vốn tiếng Anh giỏi thì bà đã giúp thương lượng cũng như đòi hỏi những công ty mai táng không phải người Việt có thể đáp ứng những nhu cầu của mình, và từ đó bà bước chân vào thành lập công ty mai táng của mình. Tuy nhiên, cả hai công việc khai thuế và mai táng đều rất là cần thiết.
Tôi đến đất Mỹ này từ năm 1975. Trước khi mà tôi làm vào cái ngành này đó, thì không có ai làm hết. Nếu mà trong gia đình họ có một cái đám tang, thì họ liên lạc với người Mỹ. Và nhà quan Mỹ thì nó có những cái khó khăn là nhà quan không có hiểu cái phong tục, xong rồi không cho họ làm theo. Thì nhà quan Mỹ họ làm hoàn toàn theo Mỹ. Cho nên tôi làm hai nghề, là tại vì tôi học có thì ra về thuế, về finance, còn cái ngành kia là tại vì cộng đồng họ cần sự giúp đỡ của tôi cho nên tôi làm. In this community, they joke, okay, if you don't behave, I'm gonna call Đỗ Thái Uyên. She's gonna take you away. Or they just say that I am so smart to choose like this industry, which is the funeral industry and the tax business, you know, because that's what everybody needs, you know, in America.
Coi cái phim này thì Hoa cứ như là được nhìn lại cái đời sống của người Việt mình nằm ở nước ở nước ngoài, ở bên ngoài nước Việt á, giống như là trải qua, được lướt qua trước mắt mình một lần nữa cái cách mà người Việt đã phải hòa nhập vào cái đời sống bên ngoài nước Việt, cái cách người Việt đã phải tìm cách để mà vừa duy trì cái văn hóa, vừa duy trì cái tập tục của mình, mà vừa cũng phải biết cách hòa hiệp để mình có thể tiếp tục sống. Thì cái điều đó làm cho mình đi xem, giống như là mình nhìn lại cái quá khứ của mình đang đi qua để mình có thể đi tiếp tới. Và nói về giá trị điện ảnh thì đây là một cái bộ phim tài liệu, thưa quý vị, ngắn thôi, nó không dài. Nó không phải là có cái gì mà ghê gớm, nó không có kể chuyện gì tâm linh hết á. Nhưng mà khi mình nhìn thấy những cái hoạt động tang chế, những cái cách mà người ta trân trọng, thận trọng trong cái việc mà tổ chức một cái tang lễ, thì nó cho mình xem, người xem một cái sự cảm động và một cái sự chia sẻ. Thì cái người dẫn chuyện là cái cô là giám đốc của công ty tang lễ. Cái cách cô kể nó bình thường, nó giống như là một cái đang nói về công việc của mình, và nó không có cái sự gãy khúc trong cái cảm xúc, nó không có sự gãy khúc, nó không có sự sắp đặt. Thì theo qua đây là một cái sự một cái bộ phim tài liệu dễ coi, và cái sự dẫn chuyện nó khá là suôn sẻ. Bộ phim tài liệu này thì nó có subtitle, mà cả hai cái subtitle cùng hiện trên màn hình, thành ra quý vị có thể vừa đọc tiếng Anh và bên cạnh đó cũng có thể đọc tiếng Việt. Và cái phim này thì một lần nữa thì qua thấy rằng là có thể cả nhà cùng coi được, và đây là một cách này, nếu mà coi với con trẻ trong nhà thì các em cũng có thể hiểu được bằng cái lời thoại, cái lời thuyết minh bằng cái lời thoại bằng tiếng Anh, nhìn thấy chữ tiếng Việt và nhìn thấy chữ tiếng Anh, và hiểu về cái phong tục tập quán của người Việt qua tang lễ như thế nào.
Dạ, rất cảm ơn chị Mai Hoa đã có thêm phần giải thích về ý nghĩa cũng như là kỹ thuật kể chuyện trong phim. Và hy vọng bộ phim tài liệu The Morning Passing on El Cajon Boulevard sẽ thu hút sự quan tâm của quý vị, những người Việt định cư tại Úc, vì những trăn trở về việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà bộ phim gửi gắm. Và thưa quý vị, chương trình điểm phim tháng 7 đến đây cũng đã hết. Quý vị đừng quên truy cập SBS On Demand để xem bộ phim Sáng đi qua trên đường El Cajon và những bộ phim hay khác. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm phim tháng 8.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.